tấm 321. Ba tháng vừa qua chúng ta liên tục mà giảng về cái lục ba la mật, là một cái pháp chính của bên đại thừa chúng ta. Tất cả những cái pháp mà tu hành bên đại thừa chúng ta đó, nó đều nằm trong cái lục ba la mật. Cái ba la mật đầu tiên hết là bố thí, thứ nhì là giữ giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư tinh tấn. Vài tuần vừa qua chúng ta đang giảng về cái ngũ ba la mật là định ba la mật. Thì khi giảng mà không có cố ý, ngày qua chúng tôi có một cái lớp thiền, có người hỏi thầy làm sao mà nhập định. Tại vì thầy, tại sao như ông hỏi như vậy? Tại vì thầy nói rằng á, nếu quý vị tham gia một cái lớp thiền thì cái mục tiêu của tất cả lớp thiền là để học cách nhập định. Cái thiền là để nhập định. Thầy ông mới hỏi thầy làm sao mà nhập định bây giờ? Cái lời trả lời của thầy, câu trả lời của thầy đó, nó quý vị sẽ không kiếm được ở trong cái sách nào đâu, không kiếm trong cái lời tổ sư đâu. Tại vì thầy dùng những cái lời giảng, cái lời trả lời rất rất là giản dị. Và nhớ thầy trả lời gì không? Ngày hôm qua mấy người tới đó, ngày hôm qua thầy hiện giới phải bận rộn làm việc, thành không có nghe giảng. Có ai biết không? Nhất tâm theo lời chỉ dẫn. Cái câu hỏi thầy rất rõ ràng, chỉ như người ngày hôm qua mà tới đó mới có quyền giơ tay. Cái cô này trả lời đúng mà không tới, cái đó nó không công bằng thế nào hết đó. Cái định đó là không có tư tưởng. Thầy đọc rất nhiều cái sách về thiền, thầy đọc rất nhiều sách về những tổ sư luôn đó. Ngay hạn như ngài Hư Vân đó, ngài Hư Vân không giảng rõ ràng như vậy. Chắc là tại vì cái vấn đề văn hóa nó khác nhau. Chắc người Trung Hoa người ta văn hóa hơn, người ta kín đáo hơn, không coi như gì đó thẳng thắn thô lỗ như người Mỹ chúng ta. Người Tây phương thời buổi này mình có gì mà nó thẳng ra. Cái vị đọc những cái sách về thiền, không ai nói cái vị hết đó, không ai dạy cái vị hết là thiền để nhập định. Nên câu hỏi là làm sao mình nhập định? Thì đương nhiên cái vị thấy cái câu lời rất là rõ ràng. Muốn nhập định, định á là không có cái tư tưởng ở đầu mà nó trống. Thì bởi vậy vị muốn nhập định có nghĩa là cái vị phải ngừng những tư tưởng. Cái vấn đề đó, mặc dù cái vị biết cái vị không nên có tư tưởng, mặc dù như vậy cái vị không bỏ được những tư tưởng của cái vị. Thì ra sự thật á là cái định nó có cả triệu cái loại định khác nhau. Thực ra nó còn phức tạp hơn thầy nói quý vị, nhưng đều cái giáo, cái lý là vẫn chừng đó thôi. Thế cô đệ tử thầy nói rằng mặc dù quý vị nhập định đi nữa thì không có nghĩa là quý vị chắc chắn hoặc tự động sẽ được thăng lên cái định cao hơn nữa. Tại vì sự thật á là những người mà tu thiền đi nữa đó, họ có thể kẹt và cái trình độ định của họ đó nhiều kiếp dễ sợ. Ví dụ phải có bằng cớ đàng hoàng. Thực ra rất nhiều người xuất gia, rất nhiều người tu sĩ đã đạt tới tam thiền và họ bị kẹt với cái tam thiền rất nhiều kiếp không thể tưởng tượng được. Thực sự ra những người đó rất là khó dạy, tại vì giúp họ tiến bộ tới tứ thiền cho tới cao hơn nữa đó rất là khó. Thì họ quen tam thiền lâu quá nhiều kiếp rồi, thành khó dạy họ dễ sợ. Có lý do khác nữa là thiệt ra những cái người tam thiền nó có một cái bệnh rất là nặng, rất là lợi hại. Cái những cái đứa tam thiền đó, tụi nó đó, nó tự mãn. Tam thiền nó rất là sung sướng. Cái người mà nhập tam thiền, vào được tam thiền đó, họ rất là an lạc. Họ như người tam thiền đó, họ không cần ăn, họ không cần uống, họ không cần ngủ, họ không cần lộn xộn, leo teo ngay cái chuyện leo teo họ cũng thèm nữa, kỳ không? Ngay mà họ sung sướng mà họ không muốn gì nữa hết đó. Hồi sáng mình nghe cái ông thợ điêu khắc đó, ông nói là tôi không ít ngủ nè, tôi ít ăn nè, không thích ăn, không tham ăn nè, không có lèo tèo với vợ tôi nè, không thích đi chơi nè, không thích danh lam phóng cảnh, chỉ thích làm việc thôi. Làm việc mấy liên tiếp biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Thầy không có lèo tèo đó, hiểu lèo tèo gì không thầy? cái vùng của nhà quê thầy gọi là khều, không có khều nữa. Anh nói cái vị biết cái định và nhập định không có nghĩa cái vị sẽ tiến bộ đâu. Ok, thầy nhớ nhắc lại là cái vị muốn nhập định là cái vị phải ngừng tư tưởng của mình. Và cái do chính mà tại sao quý vị không thể nhập định được. Quý vị có thể ngồi thiền 20 năm trời. Rất nhiều người thiền mà họ không bao giờ nhập được sơ thiền. Quý vị tưởng tượng được không? Thầy biết rất nhiều người họ thiền 10 năm, 20 năm trời mà chưa bao giờ nhập được sơ thiền. Tại sao như vậy? Thứ nhất, họ không biết là họ thiền để mà nhập định. Thứ nhì, họ nghĩ là suy nghĩ là chuyện thông thường, chuyện tự nhiên. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái ông này, cái ông thợ điêu khắc này, ông là người Phật tử mà ông rất là tin sùng đạo, mà ông thích làm việc, thành mỗi ngày ông làm việc ông thích, là mà tại vì ông nhập cái định, thì ông cần gì hết đó, đủ đầy đủ, bởi ông mê làm việc. Thì câu hỏi là nếu người ta tạo nhiều phước như vậy vẫn chưa đủ để mà tiến bộ là sao? Quý vị nghĩ sao? Ông này ông xài phước nhiều quá. Phải gặp người thiền tri thức. Có ai có ý kiến gì khác không? Thứ nhất á, câu hỏi là họ ông có đủ phước để mà tiến bộ lại không? Cần gặp thầy. Trả lời là sao? Quý vị thấy, cho quý vị hỏi là hỏi chạy loạn sang ngồi ấy, xong người ta cứ than phiền. Thứ nhất á, là câu trả lời câu hỏi đầu tiên là có đủ phước mà để mà tiến bộ được không á, thì trả lời là có. Cần phải tạc bao nhiêu tượng mới đủ phước để mà lên? Cái vị cần bao nhiêu tạc bao nhiêu tượng? Hả? Cần bao nhiêu tượng? Hả? Có người nói một tượng. Cái tượng mà đúng nhất á, cái tượng mà có lý nhất á. Có ai nói hả? Hai người nói là cần một tượng, khắc một tượng là đủ rồi. Tùy hành tâm bao nhiêu. Vì thiệt sự nghĩ là một tượng là đủ rồi hả? Sao mà rẻ dữ vậy? Cái vì thiệt sự nghĩ nó dễ nhỉ? Hả? Mình khắc một tượng là đủ rồi hả? Ông này chiều chủ nhật tới cũng chọc thầy chưa được á. Bởi vì thầy trước khi giảng kinh là thầy ngủ một giấc để cho ông thầy chọc mình được. Không cần phải khắc tượng đấy. Cái vị vào lạy một cái lạy là đủ rồi. Cái cô trẻ trẻ cô nói tại sao ông có bắt tôi tới chùa hoài vậy? Cần một lạy thôi. Cái vị là quá thừa rồi. Cái vị quá nhiều phước rồi. Không cần tới chùa rồi. Tại sao? Cái căn cứ thầy ở đâu? Tại vì Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng cứ thấy cái tượng Phật. Đức Phật nói rằng, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng cái vị thấy tượng Phật mà chỉ nhích cái đầu cái để mà chào như thế này. Quý vị tin như vậy không? Đức Phật nói như vậy, chỉ cần gọi là chào như vậy thôi là đủ. Làm như vậy, quý vị tưởng tượng khi mình chấp tay lại như vậy, quý vị bị phước chừng nào không? Gặp một cái tượng của Phật mà quý vị chỉ nghiêng cái đầu để mà là chào Phật như vậy thôi, nó sẽ thành Phật trong tương lai. Thành chỉ cho chứng minh cho quý vị thấy rằng ông này cũng đủ dư phước để mà lên cái trình độ, lên cái tư thiện. Mà tại sao những cái người tăng ni đó họ kẹt trong cái tam thiền hoài vậy. Tại sao như vậy?
Tuần chưa biết đó là cái trạng giá tạm thời.
No.
Tự mãn, chấp trước của họ.
Quý vị có biết không? Thầy nói là gặp ông, thầy nói chuyện với ông, thầy nói là ông nên tiến bộ. Thầy nói ông biết tại sao? Thì nếu ông mà lên cái trình độ cái tứ thiền ấy, thầy nói ông lên tứ thiền á, ông khác còn hay hơn nữa. Thầy nói ông sẽ hay hơn nhiều lắm. Nghe mà không tin. Tại sao vậy? Có đủ phước mà sang thiếu phước? Không có nhu cầu. Có phước thì không chịu sai. Có phước mà không chịu sai. Không cần. Đâu cần để hạnh phúc thêm làm cái gì. Câu hỏi thứ ba, bộ nhiên nó không phải tự động á. Kinh điển nói rằng là quý vị quá nhiều phước có thể mà thành Phật, là tại sao nó vẫn chưa được như thế? Hả? Mình có phước, mình cũng có, đồng thời mình có cái trở ngại. Nghiệp chướng, có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là đủ giải, nó có giải quyết đó. Nói cách khác, quý vị có tiền trong nhà băng mà quý vị không tới nhà băng thì làm gì bây giờ? Thành ra nó không giản gì với quý vị tưởng đâu. Chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, nó không có tự động đâu. Thì do phi nhi là sao? Thì bởi vì cái Phật pháp mình có cái chữ gọi là nhân duyên. Quy trồng cái nhân để thành Phật rồi. Mặc dù quý vị có phước nhưng đều không có duyên, thành không thể nào dùng cái phước đó được. Nó rất là quan trọng. Quý vị có phước đi nữa mà không có duyên đó, xài phước cũng không được. Ông thấy ông có bọn như ông hiểu được. Nó là vì vậy quý vị phải quay theo phương cực lạc. Tại sao như vậy? Ở đây mặc dù quý vị có nhiều phước lắm nhưng đều cái cản trở ngại nó lớn quá đi. Thành có phước cũng khó mà làm được. Quý vị có phước đi nữa, nhưng quả ta bà này cái cản trở nó lớn quá đi. Thành quý vị cứ luôn hồi hoài chạy ra không được. Cứ nhập tam thiền. Hả? Đời đời kiếp kiếp mình nhập cái tam thiền, xong nhìn mình kẹt cứng rồi đó. Thì câu hỏi là tại sao cô nói là nhiều khi ông than phiền những cái chuyện nhân viên của ông á, mà cô này cô giả nghi ông được. Tại sao vậy? Thì nói tại ông thiếu một cái loại phước. Ông có một cái loại phước mà ông không đủ. Không có phước để mà gặp thầy. Không phước gặp thầy, không có phước để gặp thiền tri thức. Quý vị có tới chùa, quý vị có thể vào chùa mà làm trong nhà bếp 20 năm trời. Rồi trước khi mà đi về đó, sau khi làm mọi ở chùa rồi, làm công ở chùa rồi đó, trước khi đi về còn chạy vào chùi cái cục tiêu nữa. 20 năm phước. Phước là lớn dễ sợ lắm. Mặc dù như vậy cũng không có gặp được thiền tri thức đâu. Quý vị nấu trong nhà bếp, quý vị chùi cái phòng cầu tiêu sạch sẽ, không có nghĩa quý vị sẽ được dạy đâu. Có nghĩa sau này quý vị có nhiều nhà hàng lắm, hoặc là quý vị có cái hãng để mà đi chui nhà cho người ta rầm rất nhiều. Không có nghĩa quý vị sẽ được dạy. Quý vị cái phước nó phiền dễ sợ không? Thành ra quý vị tạo phước không có nghĩa là quý vị sẽ được giải thoát đâu. Quý vị tạo phước mà thiệt ra cái phước nó làm quý vị kẹt. Thành ra muốn tạo làm cái phước gì để mà gặp được thiền tri thức. Thì hỏi là hỏi xong, thầy trả lời không được. Hỏi sai người rồi. Thầy sư phụ thầy dạy có 3-4 lần. Sư phụ thầy dạy thầy có 3-4 lần. Để chứng minh cái vị thấy là thầy không đủ phước để gặp thiền tri thức. Sao thầy dạy cái vị được? Mỗi lần cái gì mình làm thầy xấu hổ. Sơ hộ thì ông đồng ý. Gặp cái người thiền tri thức nó rất là khó. Khó dễ sợ. Nói là 3-4 lần còn hơn là không. Đệ tử của Ngài Tiến Hóa, được Ngài Tiến Hóa dạy bên cạnh Ngài Tiến Hóa 20 năm, 30 năm, 40 năm. Như thầy Hằng Thật đó, là bên cạnh Ngài Tiến Hóa, được Ngài Tiến Hóa dạy 20 năm trời. Cái vị phước nó lớn chừng nào không?
dặn tới đây thầy chán đời quá. Cái chuyện làm thầy phiền não dễ sợ lắm.
Cô nói là như thầy nói là sau 10 năm về mới ý thức cái ông vẫn còn rồi đó. Thầy nói là mình tự dối mình thôi. Cái đó mình tự lừa dối mình. Nói một cách vắn tắt là quý vị phải cần tạo cái phước để được dạy. Quý vị cũng phải không nên tới chùa, không nên làm để mà chỉ tạo phước thôi. Cái phước mà rất quan trọng trong con đường tu hành đó, là quý vị tạo phước để được dạy. Ví dụ, tại vì sao? Tại vì thầy nói cái ông mà ông thợ điêu khắc, ông nói là ông nên nhập tứ thiền đi. Thầy ông tứ thiền ông sẽ sung sướng hơn nữa, ông sẽ làm việc còn hay hơn nữa. Cái thái độ ổn nữa. Tôi không cần. Chuyện gì xảy ra? Không nói nữa. Gặp thầy dạy một lần mà không nghe là chết. Thành bên đại thừa mình đó, gặp cái thiền tri thức khó dễ sợ, thành biết lắng tai mà nghe. Thường tới một lần thôi, không nói lần thứ nhì đâu. Cái đó là thiền tông đó. Ở đây cái học trò nó ngu quá, thành nó phải nhắc lui nhắc tới mỗi ngày. Sau 2 năm thôi về đi, con đi đi. Đừng làm thiền thế nữa. Mỗi lần mà được dạy đó, tốn phước dễ sợ thưa quý vị. Tại mỗi lần mà được dạy như vậy đó, tốn phước dễ sợ thưa quý vị. Thành ra dạy rất ít mà dạy. Chừng nào lâu lâu mới dạy thôi, tại quý vị không đủ phước. Mỗi lần một người dạy quý vị, một quý vị là quý vị dùng cái phước với người đó. Bởi quý vị tới mà trồng hoài vậy. Nói cách khác, nếu như quý vị tới mà trồng cái phước với cái chỗ trật á, cái ông thầy cứ dạy thầy trật hoài. Quý vị cứ tới cúng tao đi, rồi mình sẽ rủ nhau đi xuống địa ngục với nhau. Thầy trò mình có với nhau. Thành cái việc phân biệt. Ông thầy mà nói mày cúng dường cho con cúng dường cho thầy á, cái đó là cái là nó khác với ông thầy, nó con cúng dường những sự giải thoát của con. Cứ lạc đường hoài. Thành đang nói về cái chuyện khi mình muốn nhập định á, phải ngừng cái tư tưởng. Không phải bất cứ cái tư tưởng nào. Là quý vị muốn nhập định là quý vị phải nhớ là bỏ những cái tư tưởng mà nó phản ánh cái chấp trước của cái ngũ trần của quý vị. Chấp những tư tưởng như chấp trước về cái sắc. Có ai thầy cho được cái ví dụ cái tư tưởng mà nó phản ánh được cái sự chấp trước của quý vị về cái sắc? Mấy người này chắc là giỏi về những cái tư tưởng như vậy lắm. Mọi người nói là chấp trước về cái xe Ferrari màu đỏ. Cái người này công nhận tu dở dễ sợ. Cái vị thêm cái vị cười chứ cái vị nghĩ lại chứ quay. Cái vị đang ngồi thiền. Cái ngồi thiền, đáng lý phải thiền mới nói phải chi mình lái chiếc xe Ferrari màu đỏ. Chấp trước về cái cảm giác. Người nó mỏi quá, người nó mỏi cái phải chi mình ngã lưng một kỹ một tí. Mình ngã lưng mình nghỉ một tí đi, mình nghỉ một tí đi. Chấp trước về âm thanh. Mình nói là ngồi đang ngồi thiền mình nói phải trời mình đứng dậy mình phải nghe cái Shakira. Cái vị ngồi thiền mà bỗng nhiên nó phải chứ mình nghe nhạc, cái nhạc là hay lắm. Cái vị ngồi thiền có tư tưởng như vậy không thể nào nhập định. Mùi hương. Mình đang ngồi thiền mà bỗng nhiên nhớ sực lại mình chuối mũi tới cái gối của cái ổng kê đầu đó. cái hương vị đồ ăn phải như ăn cái phở tái nạm. Ngày hôm qua ông Như nói tôi ăn đủ thứ, mấy ngày này 10 ngày tôi ăn no nít mà ăn đủ thứ ngon vậy sợ. Chỗ này tôi thèm ăn gì? Thèm ăn kim chi. Và cuối cùng là mình chấp trước về cái xúc chạm. Trở về lại cái tấm 321. Và cái gì cứ tưởng là thầy lạc đường, không có đâu. Thầy cần một tiếng đồng hồ thầy mới tới, mới gặp, mới bắt được đúng đường. À, thầy xin lỗi về trở lại cái hương vị. Có cái tấm 321. Có một cái người sa di. Cái ông sa di này mê ăn cà lem dễ sợ. Mà cứ nghĩ tới cà lem hồi. Cái vị thích ăn, mê ăn là cứ nghĩ đồ ăn. Mà tại vì sa di trong cái chùa đó nó có cái trật tự, thầy sa di phải đi sau cùng hết, thầy nhận đồ ăn sau cùng hết. Thành từ mấy người sa di đó đồ ăn không còn bao nhiêu. Hồi trước thầy ở Phạm Văn Thành vậy, thầy là thấp nhất ở đó 4 năm trời, thầy là người sa di cuối cùng mà ngài Tiến Hóa nhận trước khi ngài tử. Thầy ngồi cái ghế cuối cùng ấy. Thành mỗi lần mà tới tay thầy, đồ ăn tới tay thầy là không còn bao nhiêu nữa hết. Những cái đồ ăn ngon là hết rồi. Chocola không có này, ice cream không có này. Mà vẫn mê, thích ăn kem như thường. Thành lúc mà vì cái chấp trước về ăn kem đó, thành ra khi mà chết á, thành làm sinh làm con bò. Mà con bò nó ở trong cái hũ kem đó. Những cái chuyện này nó xảy ra rất, rất thông thường trong Phật giáo này. Cái vị tham ăn cái gì đó, tham ăn cá đó, okay. Ăn cà lem đó, thì sẽ trong cái hũ. Rất là thông thường. Câu chuyện ông nói là ông này ông chết, sa di mà chết sớm, chết yểu. Tại vì ông này sa di, ông chết yểu. Thành ra ông được sinh vào cái hũ kem ngay lập tức. Thầy ông sư phụ là A-la-hán biết là ông này sinh vào cái hũ kem. Ông nói là cẩn thận nha, đừng có giết học trò tôi. Nói là mấy ông sư khác mới hỏi là cái này con bò mà sao mà thầy bảo vệ làm cái gì mà gọi nó là còn đệ tử mình nữa. Vì cái lòng chấp trước về cái đồ kem đó, thành ra ông sa di khi mà chết đó, lập tức sinh làm con bò trong cái hũ kem ngay lập tức. Cái gì phải cẩn thận những cái đồ ăn đó. Càng chấp trước chừng nào càng dễ, càng dễ bị đọa lắm. Có câu chuyện cho quý vị thấy rằng là chấp trước về cái hương vị đó, dễ đọa xuống làm súc sanh lắm. Không phải chuyện khác nữa. Cái này cũng về câu chuyện về cái sự tham ăn. Có trong cái xứ đó đó thì có thái tử đó. Rất là tham ăn, tham đồ ăn ngon. Có vị trong chùa này, quý vị biết có ai mà tham ăn ngon không? Cái ông giữ vườn đó, của nhà vua đó, mỗi ngày đem những cái trái hoa quả mà ngon lành, mà quý nhất, quá ngon, thơm nhất, đó, thơm ngon nhất, đó, cúng cho thái tử. Thì có trong cái vườn của vua đó, thì có một cái cây mà trong cái đỉnh cây có một con chim mẹ đang nuôi chim con. Thì ông không chim này mới bay về cái núi hương. Thành con chim mẹ này mới bay tới xiệt xa tới cái núi mà núi toàn là cây mà thơm dễ sợ, mới đem về lại để nuôi mấy cái chim con của mình. Một ngày kia mấy con chim nó sơ ý, thành nhỏ nó sơ ý, thành nó làm rớt cái trái cây xuống đất. Là cái ông giữ vườn đó mới thấy trái cây thơm quá, mới đem tới cúng dâng cho vua. Tấm 323. Ông vua rất là thích cái mùi hương, cái thơm và nó đẹp của cái trái cây. Và ông cho thái tử cưng con lắm. Ông thái tử ăn ngon, thấy mùi thơm ngon, thích quá, mỗi ngày đòi. Mà nếu không chịu cúng, không chịu đưa cho ông ăn trái thơm ngon như vậy thì ông không nhất định ăn, không chịu ăn. Ông giữ vườn mới nói thiệt ra là tôi không biết nó từ đâu tới, chỉ lượm được một lần thôi. Thái tử nhất định đòi ăn. Thì ông giữ vườn mới trở lại cái cây mà kiếm được cái trái cây đó. mới thấy được cái tổ chim mà trên trên trái cây. Ông nói à, chắc là tại cái trái cây từ cái ổ chim nó ra, mới leo lên cái cây, và thấy ngồi đợi chực chực, thấy con chim này, con chim mẹ nó bay, nó đem trái cây trở về. Là ông này ông cắp cái cây, giật cái trái cây nơi chim mẹ và đem tới cho ông thái tử. Thì con chim mẹ nó giận dễ sợ, thành con chim mẹ nó ác dễ sợ, nó tới cái núi đó, nó kiếm một cái cây mà nó trái cây nó thơm mà nó giống như trái cây kia vậy, nhưng điều cái nó độc, và đem trở về lại. Và cái ông giữ vườn mới giật cái trái cây nơi miệng chim con mẹ đó, xong chạy tới đưa thái tử ăn, chết ngụm của tội. Chưa đủ hả? Hỏi gì còn gì nữa thầy? Ủa thầy nói đâu phải là chuyện điệp viên 7 đó, 007 đâu. Tru di tam tộc. Cái tội nào tội tru di tam tộc quý vị biết không? Tru di tam tộc, mình bị giết tại vì mình là phạm tội. Cha mình bị giết, mẹ mình bị giết tại vì hai cái người đó tạo cái chủng tử làm tội này. Và con cái sẽ bị giết hết tất cả tại vì quý vị truyền cái chủng tử mà giết vua đó cho con cái mình. Tru di tam tộc. Ông thầy hiền trì còn ác hơn thầy nữa. Cái ông sư này ác dễ sợ luôn. Chảy máu đầy sông hết. Ông nói cô nói là có bài chín đời luôn, thật ra cái đó là bên Campuchia mới có như vậy. Như cứ nghe cái chuyện mà the killing fields, cái tụi mấy người Campuchia còn tệ hơn Việt Nam mình nhiều nữa. Cái vị mà tham ăn á là tự hại mình. Nhắc cái vị tham ăn á thiệt ra đang tự hại mình. Thành ra chùa chúng tôi cuối tuần mới ăn ngon, còn trong trung ngừng ăn rất là dở. Phải không cô Hiền Nhẫn? Thành những tôi chọn người mà nấu ăn dở nhất cho bắt vào nhà bếp làm. Mấy người nấu ăn ngon không cho nấu. Liền với vậy hả con người? Cuối cùng á, cái chấp trước cuối cùng là cái xúc chạm, nhớ cái đồ mình chạm. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đi cái điều xúc cảm? À, tại vì cái bị chấp vào cái rờ chạm đó, nó tạo tất cả những cái chấp trước khác. Và nó khiến cái óc quý vị nó bị chụp cứng luôn. Cái chuyện đó rất là quan trọng. Quý vị đừng có tưởng coi thường chuyện này. Đức Phật mới có chiêu hệ để mà dạy quý vị thấy được cái chuyện này thôi. Những cái tứ giác, những cái loài ngũ tứ trần kia, cái sắc, cái âm thanh, cái hương, cái mùi thơm, cái hương vị. Tất cả đó, bốn cái kia đó, nó kẹt vào, nó phải cần dựa vào cái giác quan của cái gì, cái bộ phận cái gì, một cái phần nào đó thôi. Chẳng như cái vị tham cái mùi hương thì cái vị để xa có ngửi không được. Ngược lại á, cái mà cái đồ mà xúc chạm này á, là khắp cả thân quý vị luôn. Thành sự thật á là cái xúc chạm nó nguy hiểm nhất và nó khó bỏ. Cái mà chấp trước về cái cảm xúc này nó khó mà bỏ, dễ sợ. Cái vị nghĩ là cái quán là mình, nghĩ là cái cá nhân mình đi. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý hay không?
Còn thắc mắc gì không? Quý vị thấy cái tuyệt vời dễ sợ. Đức Phật thấy trí huệ dễ sợ. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời là những đồ mình xúc chạm. Ai thắc mắc gì không? Thành cái mà cái sự chấp trước của mình về cái đồ xúc chạm đó, nó rất là khó mà từ bỏ. Vì cái vị chấp trước về những cái vật của cảm xúc, của xúc chạm, thành cái vị tạo rất là nhiều nghiệp. Vì vậy quý vị sẽ đọa địa ngục. Và có hai cái loại địa ngục mà quý vị sẽ đọa xuống là địa ngục gọi là nước lạnh và cái địa ngục của lửa cháy. Và quý vị xuống đó để bị tra tấn vì cái sự chấp trước về cái sự cảm xúc của quý vị, xúc chạm của quý vị. Ai cũng tỉnh mắt mở thao láo. Cái này nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái sự xúc chạm là cái chỗ đen tối nhất và cái chỗ rất là nguy hiểm. Có những cái kể câu chuyện. Có ai kiến thắc mắc gì không? Quý vị biết không, những cái người xuất gia đó, cái người xuất gia không được đụng người khác. Mấy cái người phụ nữ đó, người tới gần mấy ông tăng bên Nguyên Thủy là phải để cái trải cái khăn ra, vất cái khăn xong quý vị đừng kia xong mới rô, nó kéo lại. Họ rất là kỹ, họ giữ như vậy là họ tránh cái sự xúc chạm của da của họ. Không phải riêng là xúc cảm. Cái này ông Thiên sợ đụng chạm không mà. Còn cái sự tiếp xúc với nhau qua một cái vật luôn nữa. Thì có nhiều cái giới của người xuất gia để cấm cái sự đụng chạm về cái da. Cô nghĩ là tại cô thấy ông Achan đụng mấy đứa con nít, chắc là cái này chỉ cái cản trở giữa Achan với mấy người đàn ông đàn bà thôi. May bây giờ ông tới, mình nói xấu ông được, bây giờ không dám nói xấu nữa. Thầy nói ông tới có thể ngồi bên cạnh, đừng có đụng cổ học trò của tôi. Đàn ông hay đàn bà? Chỉ phải nói trắng, nói trợn ra nhân thôi. Nhưng mà họ không hiểu. Có thắc mắc gì khác không? Có ý kiến gì khác không? Thành ra cái người xuất gia tránh cái sự xúc chạm dễ sợ. Tại vì khi mà được xúc chạm á, nó tạo cái sự chấp trước rất là nặng mà khó là bỏ. Tại Đức Phật dạy rằng khi vì mà xúc phạm rồi, nó tạo một cái sự chấp trước mà rất là khó mà bỏ. Tại sao như vậy? Có biết tại sao không? Đức Phật hay dễ sợ lắm. Có cái trí nhớ. Rất là đúng. Cái Phật giáo Đại Hàng khá thiệt. Cái Phật lý do Phật giáo, cái giáo lý Phật giáo ở chỗ nào? Phải hơn người Đại Hàng chứ. Đừng có làm thầy mất mặt. Thẳng con có biết không? Sư cô, tại sao cái sự xúc chạm nó tạo một cái chấp trước nặng không thể tưởng, rất là khó bỏ. Lúc mà đụng rồi nó khó mà bỏ dễ sợ. Hả? Yeah, vẫn còn thua cái ông Đại Hàng. Dạ, 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 vợ chồng nhau nhau.
Cái xúc chạm nó dẫn tới cái danh dục, mà cái danh dục là cái mạnh nhất, khó bỏ nhất.
Cái nó. Nó nhớ người ta biết tới giảng kinh là khi nói cũng được hết á. Ông thầy nói chuyện kỳ quá. Cái vị không biết. Vì có cái mình người Á Châu mình có câu cái vị nhớ gì không? Nam nữ
thọ thọ bất thân. Đúng không? Nhớ không? Có nhớ không mấy cô kia? Nam nữ thọ thọ bất thân. Nếu như quý vị trên 7 tuổi không có được ngồi chung với nhau. Hỏi lên mẹ thầy bệnh rồi, thầy có đụng bả không? Nói sức mày đụng, giỡn. Có cái chuyện, nó hỏi cô hỏi móc thầy. Đó, có gì nhớ câu chuyện đúng không? Là có cái cô đó rất là đẹp mà đứng bờ sông á, tại vì sông sợ ướt chân không chịu đi qua. Cái hai ông sư mới tới cái đi ngang đó, cái gặp cái ông một ông sư á, bồng ẩm cô lên, xong bồng qua sông. Rồi để xuống. Rồi tao họ bỏ đi. Cái ông sư kia, ông cứ cầu nhào hoài, tại sao thầy có thể đụng ổng, tại sao thầy có thể ôm ẩm cô, cái kỳ quá. Thì ông sư cứ nói là đúng là tôi có thiệt, tôi ẩm cô qua sông thiệt, để ông là người ẩm cô tới bây giờ luôn, hiểu không? Thành ra cái Phật giáo nó có nhiều cái uẩn khúc, nó có nhiều cái ngoại lệ lắm, thành nó không có cứng cáp như quý vị tưởng đâu. Bắt đầu phải giữ giới, từ từ thì mới hiểu được. Có một cái lý nam nữ thọ thọ bất thân. Nói là không có mưa nhiều như vậy. Thầy thấy cái vị tội nghiệp. Mưa nhiều. Mưa nhiều rất là tốt. Mùi hương đó. Cái chỗ thầy ngồi đó, ngửi toàn hương, cái mùi hương thơm của xa lợi. Đó là tại cái tay của thầy. Thầy giảng cái quý vị nghe cái lý của cái này, cái giáo lý của cái này. Đức Phật dạy rằng mỗi khi mà quý vị đụng người ta thì biết gì xảy ra không? Lúc xúc chạm như vậy nó tạo một cái cảm thọ. Quý vị cảm thấy thích hoặc là ghét. Đụng người ta mình thích, hoặc là thấy nó ướt, nó khó chịu quá, nó nhờn nhờn khó chịu. Vì xúc chạm nó tạo ra cái sự cảm giác. Vì cảm giác nó tạo gì? Cái đó gọi là gì? Tôi thích cái tơ, cái lụa nó mịn, nó tại quý vị thấy có ba cái nó tai hại dễ sợ lắm. Là mình đụng chạm đó, nó tạo cái cảm xúc và nó tạo cái sự yêu thích. Cái yêu thích này là bỏ không được. Cái mà cái cảm xúc đó, nó ngay lập tức. Vì cái này nó tạo ra một cái yêu thích dễ sợ như vậy đó. Vì vậy nếu quý vị có con gái, dạy nó cái gì? Con gái không để cho cái thằng con trai đụng mình. Và quý vị nghĩ là Phật pháp mình là trừu tượng hết. Còn con trai dạy nó sao? Đụng nó đi. Nó dạy bài học này rất ngày hôm nay rất là hay. Nếu quý vị nhìn quý vị thích á, cái sự chấp trước nó dễ gỡ hơn là cái khi mà cái thích mà từ mình đụng nó. Dễ sợ không? Hay không? Cái này cái bí mật của vũ trụ quý vị đâu có biết đâu.
Cái này nếu mà người chưa trải qua cuộc sống là chỉ là trải qua rồi đi tu là dễ tu.
Cái người mà không có kinh nghiệm sống với con người mà còn cái chữ đó gì ha, trong trắng, đúng rồi, cái chữ trong trắng nó đẹp hơn. Ai có cái cơ hội thôi, nên là thầy cũng biết được. Ngài Mang Văn Thực Sư là Bồ Tát đó, là đồng tử,
là còn trong trắng lắm, còn nhỏ trong trắng lắm, thành tu thành đạo rất là lệ. Bên đạo giáo nói rằng nếu quý vị mà có kinh nghiệm sống rồi đó, thì giống như cái này mà nó bị bể rồi, thành khó mà chữa lắm. Nói cách khác, một khi mà đụng rồi nó khó mà gỡ lắm. Một khi mà quý vị mà đụng rồi đó, nó khó mà gỡ lắm. Nói ngược lại, nếu quý vị đụng rồi mà gỡ được á, quý vị tiến bộ rất là lẹ. Bây giờ cũng có hai chiều hết đó. Tuần sau sẽ giảng quý vị biết về những cái câu chuyện, cái công án. Tuần sau mình bắt đầu thiền, Phật thất xong thiền thất, thành ra mình nghỉ giảng kinh 2 tháng, 8 tuần. Đây là cái buổi giảng kinh cuối cùng của năm. Thầy rất cuối cùng thầy muốn bỏ một lại một tí thì giờ nói là cảm ơn quý vị tới tham dự. Quý vị hỏi mà thầy xanh mặt luôn. Nhiều khi mình thấy cảm thấy mình không có đủ tư cách mà giảng. Thành cảm ơn quý vị tới để tham dự. Những câu hỏi quý vị khó, thành nhiều khi thầy phải xào đó. Thành thầy cứ phải nói láo với khóc với cười đủ thứ hết. Thầy hy vọng năm sau gặp lại quý vị. Mấy năm đầu là bắt đầu có một người nghe, ngày sau là thêm 2-3 người mỗi tuần chủ nhật. Khi ngài Kinh Hóa còn sống đó, ngài giảng kinh đó, khoảng chừng 10 người tới nghe thôi. Là nhiều người tới như vậy chắc thầy ngoài trời mưa, thầy ra ngoài tránh mưa một tí. Hoặc quý vị tới thầy thích thấy thầy chảy mồ hôi hột. Thầy nói là thầy chiều chuyên nhật như vậy thế cũng vui. Hy vọng sang năm gặp quý vị lại. Mình đứng về mùa hương công đức để giúp mấy người đi vàng sanh. Đúng rồi, cảm ơn, không sao con. Thầy rất là rộng lượng. Đúng rồi, 2 tiếng. cái an lạc mà.